Các bạn biết không, sau khi đọc chương truyện ngày hôm qua, MT chợt nhận ra rằng mình chưa từng vào thư viện vì bất cứ lý do nào khác ngoài việc học ở trường, chứ đừng nói đến việc tra cứu về toán học. Quả là một thiếu sót đáng trách phải không các bạn? Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ với Sách Khuya về thói quen đọc sách và cảm nhận của bạn về toán học nhé. Còn giờ thì hãy cùng MT đến với chương tiếp theo của Giáo sư và công thức toán thôi nào. Ồ, chỉ có vậy thôi ư? Suýt nữa thì ý nghĩa ấy bật ra khỏi miệng tôi. Tôi định rằng có thể tìm thấy vô khối số tự nhiên thỏa mãn phương trình này. Nếu n bằng 2 thì đó chính là định lý Pythagore. Vậy mà n mới chỉ lớn hơn một đơn vị thôi, mọi trật tự sẽ bị phá vỡ hay sao? Theo những gì đọc lướt qua, tôi được biết người ta tìm thấy mệnh đề này không phải từ một luận văn mà từ vài dòng viết vội của Fermat bên một lề giấy. Ngay đầu ông không ghi lại phần chứng minh vì không đủ chỗ viết. Kể từ đó, có biết bao thiên tài đã dốc sức chứng minh cái định lý được coi như đích đến hoàn hảo của giới toán học, song đều tốn công vô ích chỉ vì sự động đảnh của một người đàn ông mà các nhà toán học suốt 3 thế kỷ vẫn không ngừng trăn trở. Nghĩ đến đấy tôi thấy thương cho họ. Tôi nghĩ tới độ dày và sức nặng của cuốn sổ Thượng Đế, sự tinh diệu của tấm ren cho đấng sáng thế đan. Dù đã cần mẫn dò dẫm theo từng mũi đan, nhưng chỉ sơ sảnh một chút thôi, người ta sẽ mất đầu mối để bước tiếp. Vừa mới hoan hỉ vì chạm tới đích, những họa tiết phức tạp hơn lại xuất hiện. Hẳn là giáo sư đã có cho mình một vài mảnh ren như thế. Liệu chúng có những họa tiết cầu kỳ trong suốt không? Tôi cầu mong cho chúng vẫn khắc sâu trong ký ức của ông. Tôi tìm thấy cái công thức trong mẫu giấy nhớ của giáo sư ở giữa chương 3, phần giải thích về việc định lý cuối cùng của Fermat có liên quan như thế nào tới nền tảng lý thuyết số, chứ không chỉ đơn thuần là một trò chơi ghép hình thỏa mãn trí tò mò của giới mê toán. Tôi đã không bỏ lỡ dòng công thức thoáng lưu lại trong khóe mắt khi lật dở những trang sách một cách không chủ đích. Tôi thận trọng so sánh trong mẫu giấy với trang sách. Không nhầm, nó được gọi là công thức Euler. Tôi hiểu rằng còn cả một chặng đường gian nan, từ chỗ biết tên gọi tới chỗ hiểu được ý nghĩa của nó. Tôi vẫn đứng giữa các kệ sách, đọc đi đọc lại những trang có liên quan tới công thức này. Tôi thử đọc to những đoạn đặc biệt khó theo phương pháp giáo sư. Vẫn chỉ có mình tôi ở khu vực toán học, nên rốt cuộc không ai bị quấy rầy. Tôi lắng nghe giọng đọc của chính mình đang chui vào những khe sách toán. Tôi biết pi, đó là hằng số chu vi. Tôi cũng đã được giáo sư chỉ cho thế nào là y, đó là căn bậc 2 của âm 1, là hư số. Rắc rối là e, e cũng giống như pi, là số vô tỉ không tuần hoàn, và hình như là một trong những hằng số quan trọng nhất của toán học. Tôi phải bắt đầu từ định nghĩa, thế nào là logarit. Logarit là số mũ mà khi lũy thừa một hằng số với số mũ đó sẽ được một số xác định cho trước. Nhân tiện cũng phải nói rằng hằng số trong trường hợp này được gọi là cơ số. Ví dụ, 100 bằng 10 mũ 2, suy ra logarit cơ số 10 của 100 là 2. Với hệ thập phân, khi sử dụng logarit với cơ số 10 rất tiện lợi, nên người ta gọi đó là logarit thông dụng. Tuy nhiên, trong lý thuyết số, logarit cơ số e cũng đảm nhiệm một vai trò không thể đo đếm được. Người ta gọi đó là logarit tự nhiên. Ở đây, người ta xét đến một số mũ, mà khi lũy thừa e với số mũ đó thì được một số xác định cho trước, và e chính là cơ số của logarit tự nhiên. Theo tính toán của Euler, giá trị của hằng số e như sau: e bằng 2,718281824595453536028, vân vân. Các con số cứ tiếp diễn không ngừng. Công thức tính so với tính phức tạp của câu chuyện này lại vô cùng sáng rõ. Chỉ có điều, càng sáng rõ bao nhiêu thì sự bí ẩn của e càng sâu thẳm bấy nhiêu. Người ta gọi đó là logarit tự nhiên, nhưng tự nhiên ở chỗ nào chứ? Chẳng phải quá bất tự nhiên hay sao? Khi lấy làm cơ số một số mà nếu không dùng được ký hiệu thì không biểu diễn được. Không có trang giấy khổng lồ nào chứa nổi và không ai biết cái đuôi nó ra sao. Một dãy số ngẫu nhiên, vô trật tự và bất tận, giống như một đàn kiến xếp thành hàng dài lộn xộn, hay như đứa trẻ vụng về xếp chồng các khối lập phương lên nhau, thực ra lại mang một ý chí thống nhất. Việc liệt kê dãy số ấy quả là quá sức tôi. Mưu trước của Thượng Đế thật khó lường, vậy mà vẫn có kẻ bắt thóp được mưu trước ấy. Song biết bao người, kể cả tôi, chẳng ai biết ơn một cách đúng mực công lao của họ. Tôi đổi bàn tay đã tê đi vì sức nặng của cuốn sách, lật thêm vài trang và mường tượng ra Leonhard Euler, nhà toán học vĩ đại nhất thế kỷ 18. Tiếp xúc với chỉ cái công thức ấy, tôi ngỡ như mình cảm thấy cả thân nhiệt của ông trong khi chẳng biết gì về ông. Euler đã sử dụng một khái niệm cực kỳ bất tự nhiên để tạo ra một công thức. Ông đã phát hiện ra mối ràng buộc tự nhiên giữa những con số tưởng như vô can. E mũ pi nhân y cộng 1 bằng 0. tôi nhìn lại mẫu giấy nhớ của giáo sư một lần nữa, một số kéo dài triền miên bất tận và một số hư ảo không bao giờ để lộ chân tướng, vẽ nên một quỹ đạo gọn gàng, rồi cùng nhau tiếp đất. Chẳng có hình tròn nào xuất hiện, nhưng từ tầng không, bị bất ngờ xà xuống bên E, bắt tay với Y, kẻ nhút nhát, chúng nét vào nhau, nín thở, song vạn vật bỗng nhiên biến đổi không báo trước vào cái ngày một người thêm vào đó phép cộng. Tất cả nằm gọn trong vòng tay của không. Công thức của Ole là ngôi sao băng chói giữa bóng đêm, là câu thơ khắc trong hang tối. Vừa ngây ngất với vẻ đẹp vô kín ấy, tôi vừa cất giấy vào ví. Lúc bước xuống cầu thang thư viện, tôi bất giác ngoảnh đầu lại, nhưng vẫn chẳng có bóng người nào ở khu vực toán học. Chẳng ai biết tới những thứ đẹp đẽ nhường ấy đang giấu mình ở đó, ngoại trừ sự tĩnh lặng. Hôm sau, tôi lại đến thư viện để điều tra thêm một việc nữa vốn khiến tôi thắc mắc từ lâu. Tôi rút tập lưu trữ dày cộm lưu trữ các số báo địa phương phát hành năm 1975 ra, nhẫn nại lật dở từng trang. Bài báo tôi tìm kiếm nằm trong số ra ngày 24 tháng 9 năm 1975. Khoảng 4 giờ 10, chiều ngày 23, trên quốc lộ 2 thuộc khối 3 thị trấn OO, tài xế 28 tuổi lái chiếc xe tải hạng nhẹ của hãng vận tải đã lao qua giải phân cách và đâm thẳng vào chiếc xe 4 chỗ đang lưu thông trên làn đường ngược chiều do ông 47 tuổi, hiện là giáo sư toán học tại đại học điều khiển. Ông bị chấn thương nặng vùng đầu. Bà 55 tuổi, ngồi ghế trước là chị dâu của ông, bị gãy chân trái. Tài xế xe tải cũng bị thương nhẹ ở trán. Cảnh sát cho rằng nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế xe tải ngủ gật và đang lấy lời khai của người này. Tôi gấp tập lưu trữ lại, tiếng chống gậy của bà quả phụ hiện lên trong đầu. Suốt từ dạo ấy, tôi luôn giữ mẫu giấy nhớ của giáo sư bên mình, ngay cả khi tấm ảnh của căn đã nhạt màu. Đối với tôi, công thức Ole vừa là trụ đỡ, vừa là cách ngôn, vừa là bảo bối, vừa là di vật. Tôi luôn tự hỏi tại sao lúc đó giáo sư lại viết ra công thức ấy, không khoác tháo, không đập bàn nạt nộ. Chỉ với một công thức, giáo sư đã buộc trận cãi vã của bà quả phụ và tôi phải chấm dứt. Kết quả là tôi lại quay về làm người giúp việc, mối giao lưu của ông với căn được khôi phục. Phải chăng giáo sư đã chủ tính sẵn là sẽ làm như thế, hay chỉ đơn thuần là một hành động bộc phát vì quá rối trí, chứ chẳng có ý gì sâu xa. Duy có một điều tôi dám chắc, căn là mối lo lắng lớn nhất của giáo sư. Ông e sợ trận đôi co giữa những người đàn bà chúng tôi vì ông sẽ khiến thằng bé phải nghĩ ngợi. Vì vậy, ông đã cứu căn thoát khỏi tình cảnh ấy theo cái cách độc nhất vô nhị của riêng ông, và chỉ mình ông mới làm được. Bây giờ ngẫm lại, tôi không biết nói sao về lòng yêu thương thuần khiết mà giáo sư dành cho con trẻ. Đó là một sự thật vĩnh hằng và bất biến như công thức Ole. Giáo sư luôn cố bảo vệ căn trong mọi trường hợp. Ông cho rằng căn lúc nào cũng cần rất rất nhiều sự giúp đỡ, và ông là người có nghĩa vụ thực hiện điều đó, mặc cho chính mình đang ở vào một tình cảnh chẳng lấy gì làm thuận lợi. Và ông coi việc thực hiện nghĩa vụ ấy là niềm vui tối thượng. Sự quan tâm của giáo sư không phải lúc nào cũng thể hiện bằng hành động. Đôi khi chúng biểu lộ theo những cách không thể thấy bằng mắt thường, nhưng cảm giác của căn chẳng bỏ sót điều gì. Thằng bé không đón nhận chúng với vẻ mặt thản nhiên hay vô ý bỏ qua. Nó hiểu rằng những gì giáo sư dành cho nó thật đáng biết ơn và trân trọng. Khả năng ấy của căn có từ khi nào nhỉ? Tôi ngạc nhiên tự hỏi. Hãy thấy phần thức ăn của mình nhiều hơn của căn, là giáo sư sẽ cau mày nhắc nhở tôi. Bất kể là cá, bít tết hay dưa hấu, phần ngon nhất phải dành cho người ít tuổi nhất. Đó là tín điều của giáo sư. Ông luôn dành cho căn một quỹ thời gian vô hạn. Ngay cả khi đang say sưa giải toán, ông vui sướng đón nhận bất cứ câu hỏi nào của căn, vì tin rằng trẻ con thường băn khoăn nhiều hơn người lớn về những câu hỏi khó. Không những đưa ra câu trả lời chính xác, giáo sư còn khiến người đặt câu hỏi cảm thấy tự hào. Căn không chỉ thấy sự xuất sắc nơi những câu trả lời, mà còn chết đắm bị ý nghĩ, ồ, mình cũng hỏi ra trò đấy chứ. Giáo sư còn là một thiên tài trong việc quan sát cơ thể căn. Ông phát hiện ra lông mi quặm hay mụn ở gốc tay căn nhanh hơn tôi nhiều. Chẳng cần quan sát hay sờ nắng vào đâu, chỉ cần thằng bé ở trước mặt là ông lập tức biết được chỗ nào có vấn đề. Hơn thế nữa, để khỏi làm thằng bé lo lắng, ông thường ý tứ nói nhỏ với tôi những phát hiện của mình. Tôi vẫn còn nhớ rõ giọng thì thào của giáo sư sau lưng lúc tôi đang rửa bát trong bếp. Này, tôi nghĩ là cần phải chữa cái mụn kia cho thằng bé đi. Cách nói của ông nghe như sắp đến ngày tận thế. Quá trình trao đổi chất ở trẻ con diễn ra rất mãnh liệt, nên nếu cứ để nguyên, cái mụn sẽ sưng to ra và có thể đè lên các hạch bạch huyết hoặc làm nghẹt khí quản. Sự lo lắng của giáo sư luôn được đẩy đến đỉnh điểm trong những tình huống có liên quan đến cơ thể căn. Vâng, để tôi lấy kim chích nó đi. Giáo sư phát cáu vì câu trả lời thắc trách của tôi. Làm thế nhờ nhiễm trùng thì sao? Chỉ cần hơi qua lửa để sát trùng thì được thôi mà, thưa giáo sư. Việc tôi cố tình chọc tức sẽ khiến ông càng lúc càng lo lắng một cách vô cớ. Điều đó làm tôi thích thú. Và còn một điều nữa, tôi vui khi thấy ông lo lắng cho căng như thế. Không được, vi khuẩn có ở khắp nơi, chúng mà nhiễm vào máu rồi lên não thì không cách nào cứu vãn được đâu. Giáo sư không chịu xuống nước cho tới khi tôi phải đồng ý. Vâng, tôi sẽ đưa cháu đến bệnh viện. Giáo sư coi căng như số nguyên tố. Ông cho rằng trẻ con là những nguyên tử vô cùng cần thiết với những người lớn như chúng tôi. Tự như số nguyên tố là nhân tố cấu thành mọi số tự nhiên khác. Ông tin rằng bản thân mình tồn tại được là nhờ những đứa trẻ. Mỗi lần cần bình tâm, tôi lại bỏ mọi giấy nhớ ra ngắm nghía. Những đêm không ngủ, những buổi chiều cô đơn, hay những lúc chảy nước mắt vì nhớ ai đó, và cúi đầu trước sự vĩ đại của dòng công thức ấy.